và chúng mang tấm gương đi khắp nơi, để đến nỗi chẳng một vật nào, chẳng một người nào không bị quỷ làm méo mó đi. Chúng muốn bay lên tận trời để nhạo báng các tiên đồng và cả Chúa Trời nữa. Chúng bay càng cao, gương càng nhăn nhó. Khó nhọc lắm, chúng mới giữ nổi gương. Chúng bay lên mãi, và cuối cùng đến gần Thượng Đế và các tiên đồng. Tấm gương nhăn nheo, rúm ró lại, cong queo đến nỗi tuột khỏi tay lũ quỷ và rơi vỡ tan thành triệu triệu mảnh. Như thế, sự tác hại còn lớn hơn trước nữa, vì một số mảnh chỉ bằng hạt cát bị cuốn bay khắp thế giới. Và một khi đã bay vào một người nào là nằm hẳn trong đó. Thế là người ấy nhìn mọi vật đều sai cả, hoặc chỉ nhìn thấy những cái xấu xa. Vì mỗi hạt như vậy đều có phép ma như tấm gương lớn. Một số người bị mảnh gương bắn vào tim. Thật là khủng khiếp vì tim họ trở thành lạnh như nước đá. Có mấy mảnh ta có thể đem làm cửa kính được, nhưng chớ có nhìn bạn bè qua những tấm kính ấy. Còn thằng quỷ thì được mẹ cười dở cả bụng. Than ôi, cho đến ngày nay, trong không trung còn vô khối mảnh dở của tấm gương thần. Truyện thứ hai. Hai em bé. Bây giờ, mời các bạn nghe một truyện khác. Giữa một thành phố lớn, dân cư đông đến nỗi không đủ chỗ để mỗi người có một mảnh giường nhỏ, nên người ta phải trồng hoa trong chậu. Tuy nhiên cũng có hai em bé nghèo khổ có được một mảnh giường lớn hơn chậu hoa một chút. Hai đứa chẳng phải là anh em ruột, nhưng chúng yêu thương nhau như con một nhà. Cha mẹ chúng ở cạnh nhau trên hai buồng gác sát mái nhà. Ở giữa hai căn buồng có máng nước, mỗi buồng có một cửa sổ nhỏ. Chỉ cần bước qua máng nước là nhà nọ sang nhà kia được. Cha mẹ chúng treo dưới mái nhà một cái thùng gỗ lớn, trồng rau trong thùng để ăn và cả một cây hoa hồng nữa. Như thế là mỗi thùng có một gốc hồng và những cây hồng này mọc rất khỏe. Cha mẹ chúng nghĩ ra cách đặt hai thùng trên máng nước và làm thành một chiếc cầu bắt giữa hai cửa sổ. Có thể gọi đó là một giường cây nhỏ, các thứ cây trong giường mọc rất tốt. Những quả đậu lủng lẳng trên thùng gỗ hồng uốn cành quấn quanh cửa sổ. Cây nọ ngã vào cây kia, trông như một khải hoàng môn xanh tươi kết bằng hoa lá. Mùa đông đến, cửa kính phủ đầy băng giá. Hai đứa trẻ, đứa con trai tên là Kay, đứa con gái tên là Jekda, lấy tiền xu bằng đồng hơ vào bếp lò, rồi ép vào tấm kính lạnh ngắt. Và như thế là trên mỗi cửa kính thành hình một lỗ kính trong, tròn và nhỏ, có thể nhìn xuyên qua được. Mùa hè, chỉ nhảy một bước là chúng đã sang tới nhà nhau rồi. Nhưng mùa đông thì phải leo lên leo xuống rất nhiều cầu thang mới gặp nhau được. Ngoài trời tuyết bay tới tấp. Bà của cây nói, đàn ông trắng đang vò vè đấy cháu à.
Chúng có chúa không hả bà?
Cây hỏi bà vì nó biết rằng ông thì phải có chúa. Bà đáp, nhất định là có chứ. Ông chúa bay ở nơi tuyết rơi dày đặc nhất. Ông chúa to nhất đàn và chẳng bao giờ nó đậu trên đất cả. Nó bay luôn vào trong mây. Nhiều đêm đông, nó bay qua các phố trong thành và nhìn qua cửa kính. Lúc đó, cửa kính phủ đầy băng giá, hình thành những bông hoa trắng đẹp tuyệt vời.
Ồ, vâng, cháu đã thấy rồi.
Hai đứa bé đồng thanh nói, vì chúng tin là bà cụ nói thật.
Còn bà chúa tuyết có vào nhà được không hả bà?
Jedda hỏi.
Có chứ,
bà đáp.
Cứ vào đây mà xem, mình sẽ cho bà ấy lên bếp lò nóng, để bà ấy cháy tan ra.
Cây nói. Bà cây vuốt tóc cháu và kể sang những chuyện khác. Buổi tối, cây mặc áo ngủ, trèo lên chiếc ghế dựa gần cửa sổ và nhìn qua một lỗ ra ngoài trời. Vài bông tuyết rơi xuống, một bông lớn bám vào cạnh thùng gỗ. Bông tuyết lớn lên, lớn mãi, rồi biến thành một người đàn bà áo dài rực rỡ, trông như dệt bằng ức triệu sợi bông nhỏ tí có điểm sao. Trông bà ta lịch sự và đáng yêu. Nhưng người bà ta toàn băng giá, trông lóa cả mắt. Tuy nhiên, bà ta vẫn có vẻ như một người thật. Mắt bà như đôi sao sáng, nhìn mãi không chớp. Bà ta nhìn về phía cửa sổ, gật đầu và vẫy tay. Cây hoảng sợ nhảy tọt xuống ghế. Hình như cu cậu trông thấy một con chim lớn bay qua cửa sổ sát mái nhà. Ngày hôm sau, trời rét khan. Rồi tuyết tan, mùa xuân lại tới. Mặt trời rọi sáng, cây cỏ xanh tươi, chim nhạn làm tổ, cửa sổ mở ra và hai đứa trẻ lại ra ngồi chơi trong cái vườn nhỏ cao tích trên trốc các tầng gác gần máng nước sát mái nhà. Hè tới, hồng trổ hoa rực rỡ. Bé Jedda học thuộc một bài thánh thi nói đến hoa hồng. Bé hát cho Kay nghe. Hoa hồng mọc trong thung lũng, nơi mà Đức Chúa Jesus đang phán bảo ta. Hai đứa trẻ tay cầm tay hôn vào những bông hồng, ngắm nhìn mặt trời trong sáng của Thượng Đế và nói với lên như là nói với Chúa Jesus vậy. Những ngày hè sao mà đẹp thế? Sung sướng thay cái cảnh được ra chơi với nhau bên những gốc hồng tươi tốt không ngừng nở hoa. Kay và Jedda ngồi xem tranh vẽ các con vật trong một quyển sách. Đồng hồ ở gác chuông nhà thờ điểm 5 giờ. Bỗng nhiên, Kay kêu lên.
Ui da! Ui da, mình đau nhói ở tim! Có vật gì bắn vào mắt mình nữa? Khó chịu quá!
Jedda níu lấy cổ bạn và Kay dương to mắt lên. Nhưng Jedda chẳng trông thấy gì cả.
Có lẽ nó bắn ra rồi,
Kay nói. Nhưng Kay đã nhầm. Đó chính là một trong những mảnh gương quái ác. Chắc các bạn còn nhớ tấm gương quỷ quái làm cho tất cả những gì cao quý và đẹp đẽ khi soi vào nó sẽ trở thành bần tiện và xấu xa. Còn cái gì xấu xa soi vào càng xấu thêm và từng tật của từng vật sẽ bị lộ ngay lập tức. Cây đáng thương vừa bị một mảnh gương ấy bắn vào tim, và từ đó đáy tim của cây lạnh như băng giá. Cây không thấy đau đớn nữa, nhưng tai họa đã đến với em. Cây hỏi Jedda.
Sao lại khóc hả? Trông Jedda xấu quá đi mất. Tôi chẳng thích cái gì cả. Cái hoa hồng này bị sâu ăn rồi. Còn cái này thì héo rồi. Toàn là những loại hồng vứt đi cả. Trông giống như những cái thùng trồng cây hồng ấy.
Vừa nói, chú vừa đá mạnh vào cái thùng và vặt hai bông hồng.
Cây! Cây làm gì thế? Hả?
Jedda hét lên. Nhưng khi thấy bạn sợ hãi, Kay vặt thêm bông hồng nữa và chạy ra cửa sổ, tách xa bé Jedda đáng yêu.
Jedda mang tập tranh đến, thầy chế giễu những bức tranh đẹp và quyển sách tốt ấy. Khi bà Kay kể chuyện cổ tích, Kay vẫn tới nghe như cũ, nhưng làm sao mà cắt nghĩa được sự thay đổi của chú bé. Chú ngồi ra đằng sau bà cụ, đeo kính vào rồi nhại lại những lời cụ kể. Chú bắt chước khéo lắm, làm mọi người phì cười. Ít lâu sau, chú bắt chước và đi theo tất cả mọi người trong đường phố. Ai có tật gì kỳ quái hoặc xấu xí, thầy bắt chước được ngay và mọi người đều khen. Thằng bé này thật thông minh. Chính mảnh vỡ đã bắn vào mắt Kay. Chính cái mảnh gương vỡ đã chui vào tim em bé. Phải, chính vì thế mà em đã chế nhạo đến cả Jedda mà trước đây em rất mực yêu quý. Những trò chơi giữa hai đứa trẻ trước vui là thế, giờ đây không còn gì là hứng thú nữa. Một ngày mùa đông, tuyết rơi không ngớt. Kay mang ra ngoài trời một kính hiển vi, rồi giơ vạt áo hứng những bông tuyết. Kay bảo, Jedda, hãy nhìn qua kính mà xem này. Mỗi bông tuyết hình như lớn hẳn lên, trông giống như một đóa hoa rực rỡ, hay giống như một ngôi sao 10 cánh, thật là đẹp. Đẹp sao mà đẹp thế? Kay nói. Jedda thấy không? Đẹp bằng mấy bông hoa thật đó chứ. Hoa tuyết chẳng có tí vết nào cả. Thật là hoàn hảo cho đến lúc nó tan thành nước. Lát sau, Kay tay đi găng, vác chiếc xe trượt tuyết tới. Em nói với Jedda. Tớ được phép đi trượt tuyết ở quảng trường với mọi người đấy. Nói rồi, Kay ra chỗ bãi trượt tuyết. Những đứa trẻ can đảm nhất thường hay buộc xe trượt tuyết sau xe các bác nông dân để được đi chơi xa. Trò chơi ấy thật là thú vị. Bọn trẻ đang nô đùa với nhau, bỗng có một chiếc xe trượt tuyết lớn đi tới. Xe sơn màu trắng toát, trong xe có một người đàn bà ngồi, quấn mình trong chiếc áo choàng lông trắng và đội một chiếc mũ trắng. Chiếc xe chạy quanh bãi 2 vòng. Kay buộc xe của mình vào sau xe ấy và trượt theo. Họ đi vào phố cạnh đó. Chiếc xe trượt đi mỗi lúc một nhanh hơn. Người đàn bà ngồi trên xe quay lại mỉm cười với Kay. Hình như bà quen biết em thì phải. Mỗi lần Kay định tháo xe của mình ra, thì người đàn bà lạ mặt lại lắc đầu ra hiệu, làm cho Kay không dám cử động nữa. Cứ như thế, họ ra tới cửa ô. Lúc ấy, tuyết rơi dày đặc đến nỗi Kay không nhìn thấy 2 bàn tay của em nữa. Kay vội vàng tháo dây thừng nối xe của em vào xe trượt tuyết lớn, nhưng vô hiệu. Chiếc xe nhỏ của em như bị nối liền vào xe lớn và bị lôi nhanh như gió. Kay kêu lên rất to, nhưng chẳng ai nghe thấy gì cả. Tuyết rơi quay cuồng và xe vẫn cứ chạy. Thỉnh thoảng, xe lại xốc lên như chạy qua những cánh đồng và thảo nguyên vậy. Kay lo sợ, em muốn đọc một bản kinh, nhưng em chỉ nhớ bản cửu chương mà thôi. Những bông tuyết lớn lên, lớn mãi, lớn bằng những con gà. Ngựa kéo xe bỗng nhảy tránh sang một bên. Chiếc xe dừng lại và người ngồi trên xe đứng dậy. Áo choàng và mũ người ấy đầy những tuyết. Đó là một bà có vẻ quý phái, cao lớn, cứng cỏi, trắng toát. Bà chúa tuyết. Thế là chúng ta đã đến nơi bình yên vô sự. Nếu còn rét, thì chui vào tấm da gấu của ta. Bà nói, rồi đặt Kay vào trong xe cạnh bà và kéo chiếc áo choàng lông thú lên người em. em ngồi đó như bị vùi trong một đống tuyết. Con còn rét không? Bà vừa hỏi, vừa hôn lên trán em. Cái hôn lạnh buốt và thấm vào tận tim Kay, trái tim bị lạnh như băng giá. Em cảm thấy như sắp chết. Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua mà thôi. Xung quanh em, mọi vật đều mờ nhạt, trông không rõ. Em kêu lên. Cái xe trượt tuyết của tôi! Ôi, chớ có quên cái xe trượt của tôi! Đó là vật đầu tiên mà em nghĩ đến sau khi tỉnh lại. Bà ta buộc xe của em trên lưng một con gà trắng. Nó bay sau họ, mang theo chiếc xe trên lưng. Bà lại hôn Kay một lần nữa, làm em quên hẳn bé Jada, bà và bố mẹ của mình. Bà nói, ta chỉ hôn con lần này nữa thôi, vì con sẽ chết nếu ta hôn con lần nữa. Kay nhìn bà rất đẹp. Không ai có thể tưởng tượng được một khuôn mặt nào diễm lệ hơn. Bà không có vẻ lạnh lùng như băng giá, như hôm bà vẫy tay làm hiệu cho Kay ngoài cửa sổ nhà em. Đối với Kay, bà thật là hoàn mỹ. Em không cảm thấy sợ hãi nữa, và kể với bà là em biết tính nhẩm, biết làm toán luật ba, biết diện tích và dân số của một vài nước. Bà chúa tuyết mỉm cười. Kay cảm thấy sự hiểu biết của mình chưa vào đâu, và em đưa mắt nhìn ra khoảng không bao la. Gió bão rít lên điên cuồng, nghe thoảng như có tiếng vọng của những bài hát cổ. Họ vượt qua nhiều rừng rậm, hồ ao, biển cả và đất đai. Một luồng gió lạnh như băng thổi dưới chân họ. Chó sói hú vang, tuyết lóng lánh, quạ đen vừa bay vừa kêu rang. Ban đêm, trăng lấp lánh chiếu khắp bầu trời. Ban ngày, Kay ngủ dưới chân bà chúa tuyết. Truyện thứ ba. Vườn nhà bà biết làm phép lạ. Khi Kay đi rồi, thì Jada nghĩ gì? Kay đi đâu? Chẳng ai biết. Chẳng ai biết mảy may về hướng đi của Kay. Chỉ có bọn trẻ con kể lại rằng chúng đã thấy Kay buộc xe của nó vào một chiếc xe trượt lớn và đã đi ra phía cửa ô. Biết bao nhiêu nước mắt đã chảy, bé Jada cũng khóc mãi không thôi. Cuối cùng, người ta đoán là Kay đã chết, là em đã rơi xuống con sông gần đó. Mùa xuân lại đến, và mặt trời lại chói lọi. Chắc là Kay đã chết ở một nơi rất xa, Jada nói. Ta không tin là như thế, mặt trời bảo. Chắc là Kay đã chết ở một nơi rất xa, bé nói với đàn chim nhạn. Chúng tôi không tin điều đó, đàn chim trả lời. Cuối cùng, Jada cũng không tin là Kay đã chết. Một buổi sáng, em nói. Mình đi đôi giày đỏ mới tinh mà Kay chưa trông thấy bao giờ và ra sông để hỏi xem Kay ở đâu. Trời mới tảng sáng, em hôn bà em lúc bấy giờ đang còn ngủ, xách đôi giày đỏ ra đi một mình theo lối cửa ra sông. Sông ơi, có thật là sông đã bắt đứa bạn thường vẫn chơi đùa với tôi không? Tôi sẽ biếu sông đôi giày đỏ nếu sông trả bạn lại cho tôi. Hình như các ngọn sóng đang niềm nở đón chào em. em ném đôi giày mà em quý nhất trên đời xuống dòng nước đang chảy xiết. Nhưng giày rơi gần bờ quá, sóng lại đánh dạt vào. Hình như sông từ chối, không nhận của quý nhất của Jedda, vì sông có bắt khay đâu. Em lại tưởng rằng em quăng chưa được xa, nên em trèo lên một chiếc xuồng đang nổi giữa bụi cói, đi ra tận mũi xuồng để ném đôi giày xuống lần nữa. Chiếc xuồng không buộc nên trôi ra xa. Em thấy thế, vội đi lại phía đuôi xuồng. Nhưng xuồng đã trôi cách bờ hơn 1 mét rồi và ngày càng lướt đi nhanh hơn. Jedda sợ quá, òa lên khóc, nhưng chẳng ai nghe thấy ngoài đàn chim sẻ. Chim sẻ chẳng thể mang em vào bờ được. Chúng vừa bay dọc hai bên bờ vừa hót như để an ủi em. Có chúng tôi đây, có chúng tôi đây. Xuồng trôi theo dòng nước, tách xa hẳn bờ sông. Jedda ngồi trên xuồng, chân chỉ còn có bít tất. Đôi giày nổi ở phía sau, không trôi kịp xuồng. Hai bên bờ, trăm hoa đua nở, cây cổ thụ âm tầm, đàn bò và cừu gặm cỏ trên cánh đồng, nhưng không có một bóng người. Có lẽ dòng sông sẽ đưa ta đến với khay bé nhỏ của ta chăng? Jedda thầm nghĩ. Ý nghĩ đó làm em vui hẳn lên. Em đứng dậy và ngắm nghía hai bên bờ xanh tươi có tới hàng giờ. Xuồng trôi qua một khu vườn lớn trồng toàn anh đào. Trong vườn có một ngôi nhà nhỏ, có những cửa sổ kỳ quặc sơn xanh đỏ. Nhà lợp rạ và đằng trước có hai chú lính gỗ bồng súng như chào người qua lại. Jedda tưởng họ là người thật kêu cứu, nhưng tất nhiên là họ không trả lời. Dòng nước đẩy xuồng vào sát bờ gần ngôi nhà. Jedda kêu to hơn. Một bà lão từ trong nhà bước ra. Bà chống nạng và đội một chiếc mũ cói lớn. Ôi, khốn khổ còn bé, sao lại trôi trên dòng sông chảy xiết như thế này? Bà lão nói, rồi bà lấy nạng khều, kéo xuồng vào và đỡ Jedda lên bờ. Em sung sướng được đi trên đất, nhưng cũng hơi sợ bà lão không quen biết này. Cháu hãy lại đây, cháu là con nhà ai, sao cháu lại đi đến tận đây? Jedda thuật lại sự việc đã xảy ra, bà lão lắc đầu. Khi Jedda hỏi bà có trông thấy khay không, bà lão trả lời rằng khay không qua đây, nhưng chắc là khay sẽ đến. Như thế thì chẳng nên buồn, mà hãy nếm những quả anh đào thơm ngọt và ngắm những bông hoa đẹp hơn hoa của bất cứ tập tranh nào. Mỗi bông hoa lại biết kể chuyện rất dài. Bà lão cầm tay Jedda dắt vào nhà và đóng cửa lại. Qua các cửa sổ rất cao, qua các ô kính màu đỏ, xanh, vàng, rọi vào nhà một ánh sáng kỳ diệu. Trên bàn bày đầy những quả anh đào trông rất ngon lành. Jedda muốn ăn bao nhiêu cũng được. Bà lão lấy chiếc lược bằng vàng chải tóc cho em, uốn thành những búp vàng óng ánh xung quanh khuôn mặt xinh xắn rất đáng yêu của Jedda. Đã từ lâu mơ ước có một đứa cháu gái, bà lão nói. Bà sẽ tìm cách làm cho cháu hết buồn phiền. Trong khi bà chải tóc cho Jedda, dần dần em quên cả Kay, bạn thân nhất của em, vì bà lão có phép lạ. Nhưng bà không phải là một phù thủy ác nghiệt. Bà chỉ thích làm điều lành và bà rất muốn giữ Jedda lại. Vì thế cho nên bà ra vườn, lấy nạn trỏ vào đám cây hoa hồng, làm cho hoa đang nở đẹp là thế, bỗng chui biến ngay vào đất đen, không còn trông thấy vết tích của hoa nữa. Bà lão sợ rằng trông thấy hoa hồng, Jedda sẽ nhớ đến cây và bỏ đi mất. Bà dẫn Jedda vào vườn hoa. Cảnh ở đây tuyệt đẹp, hương thơm ngào ngạt. Ở đây có tất cả các loại hoa, nhiều không thể tưởng tượng được. Hoa của bốn mùa, muôn màu muôn vẻ. Không có tập tranh nào có đầy đủ màu sắc và đẹp đến như thế. Jedda vui vẻ nhảy nhót khắp nơi. Em vui đùa đến lúc mặt trời lặn sau đám cây anh đào. Bà lão sửa soạn cho em một chiếc giường lộng lẫy, có gối đỏ, viền tím, để em ngủ mơ, thấy những giấc mộng đẹp như những giấc mộng của một bà hoàng. Hôm sau, em lại chơi với hoa dưới nắng ấm. Nhiều ngày đã qua đi như vậy. Jedda thuộc từng bông hoa, nhưng hoa nhiều thế mà hình như em cảm thấy vẫn thiếu một bông. Bông gì thì em cũng chẳng biết. Một hôm, em đang ngồi, chợt nhìn vào chiếc mũ cói có vẻ hoa của bà lão, mà đóa hoa đẹp nhất lại là một bông hồng. Bà lão đã làm phép cho các đóa hồng chui xuống đất, nhưng lại quên mất bông hồng trên mũ. Ở đời, ai mà có thể nghĩ đến tất cả mọi thứ trong một lúc chứ? Sao? Jedda hỏi. Ở đây không có hoa hồng hả bà? Em chạy vào các luống hoa tìm mãi, cũng chẳng thấy có hoa hồng. Em ngồi xuống, òa lên khóc. Nước mắt em nhỏ xuống đúng vào nơi một cây hoa hồng đã biến đi, làm ướt đất, và liền ngay đó hoa hồng lại mọc lên, tươi tắn như trước lúc chui xuống đất. Jedda ôm lấy cây hồng, hôn vào hoa, nghĩ đến hoa hồng ở nhà, và nghĩ luôn đến cây. Ôi chết, mình bỏ phí mất bao nhiêu thời gian rồi, mình phải đi tìm cây chứ. Hoa ơi, hoa có biết cây ở đâu không? Hoa có tin rằng cây đã chết ở một nơi rất xa không? Em hỏi. Hoa hồng đáp. Cây chưa chết đâu. Chúng tôi vừa ở dưới đất, chỗ ở của những người chết lên, nhưng không gặp cậu ta. Jedda nói. Cảm ơn hoa nhé. Em đi tới các hoa khác, ngó vào đài hoa mà hỏi. Hoa ơi, hoa có biết cây bây giờ ở đâu không? Nhưng dưới ánh mặt trời, hoa chỉ thuật lại những sự việc đã xảy ra trong đời hoa. Jedda biết thêm được nhiều chuyện đấy, nhưng chẳng hoa nào nói cho biết rằng cây ở đâu. Hoa huệ đỏ kể. Em có nghe thấy tiếng trống không? Chỉ có hai tiếng tùng tùng. Hãy nghe tiếng hát của một người đàn bà quá chồng. Hãy nghe các tăng lữ cầu kinh. Một phụ nữ ấn bận áo dài đỏ trèo lên giàn hỏa táng. Ngọn lửa quấn quanh lấy bà và xác chồng bà. Nhưng bà lại nghĩ đến người vẫn sống trong trái tim bà, nghĩ đến người có đôi mắt sáng rực hơn cả giàn lửa, người mà cái nhìn nồng cháy thấm nhập vào bà mạnh hơn cả ngọn lửa sắp thiêu thân thể bà thành tro bụi. Ngọn lửa của trái tim có thể chết trong ngọn lửa của giàn củi không nhỉ? Jedda nói, ôi, mình không thể hiểu một cái gì cả. Đó là một chuyện đã xảy ra trong đời tôi, Huệ Đỏ nói. Còn Hoa Bìm Bìm định kể chuyện gì nào? À, phía trên con đường mòn trên núi treo leo có một tòa lâu đài, cây cối quanh năm xanh tươi, mọc trên những bức tường màu đỏ đến tận bao lơn và trên bao lơn. Có một cô gái đẹp hay đứng ở đấy. Nàng cúi mình nhìn qua khe núi xuống dưới đường. Trong đám hoa hồng lủng lẳng trên cành, chẳng có đóa nào tươi đẹp bằng nàng. Hoa Mận bị gió cuốn đi cũng chẳng nhẹ nhõm hơn nàng. Bộ áo lụa của nàng phập phồng trước gió. Còn chàng, sao chàng chưa tới nhỉ? Trác Đa hỏi, Hoa nghĩ đến Khay phải không? Bìm Bìm trả lời, mình chỉ kể lại đời mình, thuật lại giấc mơ của mình thôi. Còn Hoa Mao Lương kể chuyện gì đó? Giữa hàng cây, người ta treo dây và dán gỗ để làm đu. Hai em bé xinh đẹp đang đánh đu. Trên mũ mỗi em có đính một bông hoa hồng trắng như tuyết và một dải lụa xanh phất phơ theo chiều gió. Hai em ngồi bỏ thõng chân, còn anh của các em thì đứng trên đu. Em trai quấn cánh tay vào dây để giữ đu cho chắc hơn, vì một tay em còn phải cầm cái bát và tay kia cái ống thổi bọt xà phòng bằng đất. Em vừa đánh đu, vừa thổi hàng dây bong bóng bằng nước xà phòng. Chúng bay lên và trông như nhuộm bằng rất nhiều màu sắc. Cái bong bóng cuối cùng dính vào ống thổi và bị gió thổi ngã về một bên. Một con chó đen bé nhỏ đứng dương trên hai cẳng sau để giới theo đu. Đu bay, chó ta ngã xuống và sủa om lên. Bong bóng xà phòng dở dần, một mảnh dán bay, một bong bóng dở. Đó là câu ca của tôi. Chuyện Hoa kể cũng hay đấy, nhưng giọng Hoa buồn quá, và Hoa cũng chẳng hề nhắc đến tên Khay. Dạ Hương Lan ơi, dạ Hương Lan nói gì nào? Có ba chị em, trong trắng và đáng yêu, một cô áo đỏ, một cô áo xanh và một cô áo trắng. Tay cầm tay, các cô nhảy múa trên mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng. Không khí ngát hương thơm. Họ biến vào trong rừng, hương càng thơm ngát. Một lát sau, ba cổ quan tài có ba cô gái nằm trong đó từ trong rừng tối om tuột xuống mặt hồ. Bốn bề đom đóm đậu trên cành trông như những ngọn đèn con. Các cô gái đang ngủ hay đã tắt thở rồi. Hương thơm của muôn hoa làm cho ta cảm thấy rằng các cô đã chết. Chuông chiều rung bản cầu hồn. Ôi, hoa làm mình sợ quá, Trác Đa nói. Hương hoa nồng quá, làm cho mình cảm nghĩ rằng các cô gái đã chết và Khay nữa. Nhưng có thật là Khay đã chết rồi không? Những bông hoa hồng đã bị chôn xuống đất bảo rằng Khay chưa chết. Có thật thế không? Kính con! Hoa dạ Hương Lan hình chuông rung lên. Chúng tôi không rung chuông cầu nguyện cho Khay đâu, vì chúng tôi không biết Khay là ai cả. Chúng tôi chỉ hát lên bài hát của chúng tôi, bài hát độc nhất mà chúng tôi biết. Trác Đa đi đến bông hoa tuyết trắng đang lấp lánh trong chùm lá xanh biếc. Em nói, hoa đẹp như một mặt trời con trong sáng. Hãy chỉ cho mình nơi mình có thể tìm thấy Khay, bạn chí thân của mình đi. Hoa âu yếm nhìn Trác Đa. Hoa hát bài gì bây giờ nhỉ? Bài hát của Hoa cũng chẳng liên quan gì đến Khay cả. Ngày đầu xuân, mặt trời nóng bỏng soi xuống một cái sân nhỏ. Tia nắng lướt tới tận bức tường trắng nhà bên cạnh. Nơi đó mọc lên những bông hoa màu vàng đầu tiên, lóng lánh hệt như vàng thật. Một bà cụ già ngồi trên ghế bắc ngoài sân. Cô cháu gái của bà nghèo, phải đi ở nhưng rất xinh, tạt vào thăm bà và ôm hôn bà. Cái hôn ấy đáng giá nghìn vàng. Cặp môi của cô gái và cho đến ánh bình minh cũng lóng lánh như vàng thật. Đó là mẫu chuyện nhỏ của Hoa Tuyết. Mẫu chuyện ấy làm cho mình lại nghĩ đến bà đáng thương của mình. Trác Đa thở dài. Phải, chắc bà đang buồn phiền vì mình, cũng như bà rất buồn rầu vì sự vắng mặt của Khay. Mình sẽ về và dẫn cả Khay về nữa. Hỏi mãi các hoa cũng vô ích. Hoa chỉ biết chuyện của hoa. Hoa chẳng chỉ bảo được thêm tí gì cả. Em vén cái váy xinh xinh để chạy được nhẹ nhàng hơn. Nhưng hoa thủy tiên đập vào chân em khi em nhảy qua. Em dừng lại nhìn hoa và hỏi. Có thể là hoa biết chút gì chăng? Em cúi xuống đóa hoa thủy tiên xinh xinh. Hoa nói. Trên cái gác xếp cao kia, có một vũ nữ bé nhỏ đang tập nhảy. Khi thì nhảy với cả hai chân, khi thì co hẳn một chân lên. Cô không ngừng giơ chân lên, rồi lại bỏ chân xuống, trông choáng cả mắt. Nào, giơ chân lên nào! Và cứ thế, cô đồng đưa như đứng trên một cái cuốn hoa. Mình chẳng thích nghe chuyện ấy đâu, đừng kể những chuyện ấy với mình làm gì, vô ích. Jetta nói. Em chạy ra cửa vườn. Cửa đóng chặt, nhưng em cũng tháo được chốt và cánh cửa mở ra. Jetta chạy ra, chân dẫm đất. Ba lần em ngoảnh lại nhìn về phía sau, nhưng chẳng có ai đi theo em cả. Cuối cùng, mỏi chân, em ngồi xuống một tảng đá. Nhìn xung quanh, em nhận ra rằng mùa hè đã trôi qua rồi. Trời đang vào độ cuối thu. Điều mà ở trong khu vườn luôn luôn có ánh nắng và đầy hoa bốn mùa, em không thể nhận ra được. Trời ơi, ta đã mất biết bao nhiêu là thời gian. Đã sang thu rồi ư? Thế thì mình chẳng nên nghỉ ngơi nữa. Jetta kêu lên. Em đứng dậy và lại lên đường. Chân em mỏi rồi. Xung quanh em, mọi vật đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của giá lạnh. Lá liễu đã vàng úa và rõ sương xuống mặt nước. Lá bắt đầu rụng. Riêng có một cây dương mai đang nặng trĩu những quả chát lè, ăn vào ê cả răng. Cảnh vật xám xịt và nặng nề. Truyện thứ tư. Hoàng tử và công chúa. Jetta đành phải ngồi nghỉ. Gần nơi em ngồi có một con quạ lớn. Quạ đậu ở đó từ lâu, nhìn em lắc đầu rồi cất tiếng kêu. Quạ, 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 quạ. Quạ không thể nói rõ hơn được nữa, nhưng có vẻ lưu ý đến cô bé và hỏi em đi đâu một mình như vậy. Jetta nghe rất rõ hai tiếng một mình. Em thuật lại cuộc đời và mối lo lắng của em cho quạ nghe và hỏi quạ có trông thấy cây ở đây không. Quạ lắc đầu suy nghĩ một lát rồi đáp. Có thể, có thể. Thật ư? Em reo lên và ôm ghì lấy quạ mà hôn, suýt nữa làm quạ chết ngạt. Làm gì mà rối lên thế? Tôi nghĩ rằng cậu bé mà tôi đã nhìn thấy có lẽ đúng là Kay, nhưng giờ thì chắc Kay thích công chúa hơn và đã quên cô rồi, quạ bảo. Kay ở nhà một nàng công chúa ư? Jetta hỏi. Phải, cô hãy nghe đây, quạ đáp. Nhưng nói cái tiếng của cô khó quá đi mất. Giá nhưng mà cô biết nói tiếng của chim thì hay biết mấy. Không, tôi chưa học tiếng chim bao giờ cả. Bà tôi biết nhiều lắm, nhưng tiếc quá, nếu tôi chịu khó học bà tôi thì hay biết mấy. Không sao, tôi sẽ cố gắng nói thế nào cho cô hiểu được, quạ nói. Và quạ kể lại tất cả những điều mà quạ biết. Trong gian sơn chúng ta đang đứng, ở đây có một nàng công chúa rất mực thông thái. Thông thái đến nỗi đã đọc qua hết các báo xuất bản trên thế giới. Nhưng được cái, đọc xong lại quên tất. Giờ nàng đã lên ngôi báu và thiên hạ đồn rằng nàng thường hay hát bài Ta muốn lấy chồng với một giọng nghe ra như oán như sầu. thật là bài hát đầy ý nghĩa. Nàng muốn lấy chồng, nhưng lại muốn kén một người nói năng hoạt bát, chứ không phải một người chỉ có cái bề ngoài chững chạc. Cái vỏ ngoài nàng cho là không quan trọng gì, mà còn làm cho nàng khó chịu là đằng khác. Bỗng nhiên có một ngày, nàng bắt các mệnh phụ trong triều học đánh trống, và họ cũng lấy khoái được học cái môn ấy. Họ đồng thanh nói, hay thật là hay, chính chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ấy. Quả kể tiếp, cô có thể tin những lời tôi kể. Chả là tôi có một cô bạn gái đã được người ta mang về nuôi, được bay nhảy tự do trong cung và đã kể lại tất cả cho tôi nghe đó mà. Dĩ nhiên cô bạn gái ấy là một ả quạ cái, vì quạ đực thì chỉ có đánh bạn với quạ cái chứ sao. Một ngày kia trên các tờ báo xuất hiện chân dung của nàng công chúa, có đóng khung hình quả tim và có in tên công chúa, có gạch dưới hẳn hoi. Báo lại có đăng rất rõ rằng, tất cả các chàng trai mặt mũi sáng sủa đều có thể vào lâu đài nói chuyện với công chúa. Chàng nào nói năng tự nhiên như ở nhà mình và hoạt bát nhất sẽ được lấy công chúa. Ái chà chà, thật là náo nhiệt, các chàng trai lao vào, chen chúc nhau, nhưng suốt hai ngày chẳng một ai thành công cả. Ở ngoài phố thì anh nào cũng nói năng liếng thoáng, nhưng một khi đã qua cửa lâu đài, trông thấy lính gác bận áo giáp bạc, thấy quân hầu đeo tua rua vàng đứng trên cầu thang. Khi bước vào các căn phòng sáng trưng, các anh chàng đâm hoảng, và khi đến trước ngai vàng, nơi công chúa ngồi, thì chẳng nói gì hơn là lặp lại tiếng cuối cùng trong lời phán bảo của công chúa. Cách đối đáp ấy làm cho nàng chẳng thích thú chút nào. Có thể nói là các chàng đến cầu hôn ấy đều đã hút quá nhiều thuốc lào nên ngây ngất như người say thuốc. Chỉ đến khi ra tới ngoài phố, họ mới trở lại ba hoa như trước. Họ đông đến nỗi phải xếp thành một hàng dài từ cửa ô đến tận lâu đài. Tôi đậu ở đấy để xem họ. Họ chờ lâu đến nỗi phải chịu nhịn đói nhịn khát. Thế mà ở lâu đài người ta chẳng cho họ đến một cốc nước lã. Có anh mang theo bơ và bánh mì, nhưng chẳng chia sẻ cho ai cả. Những anh ấy nghĩ rằng, cứ để họ đói lả đi, trông họ sẽ thảm hại, và công chúa sẽ gạt bỏ họ. Nhưng còn Khay thì sao? Jedda nói, Khay có mặt ở đó không? Quả đáp, khoan đã, bây giờ đến lượt Khay rồi đấy. Sang ngày thứ ba, bỗng người ta thấy một cậu bé chẳng có xe ngựa gì cả, vui vẻ đi bộ tới lâu đài. Mắt cậu ta long lanh như mắt cô vậy. Tóc cậu dài và rất đẹp, nhưng quần áo thì xấu xí. Ôi, Khay đấy! Đúng là Khay rồi! Jedda vui vẻ vỗ tay reo lên. Trên lưng cậu ta có đeo một cái túi vải to. Không phải túi vải đâu, đó là cái xe trượt cậu ấy mang theo khi ra đi đó. Cũng có thể, quả đáp, vì tôi không nhìn kỹ cậu ta lắm. Nhưng có bạn kể rằng khi vào lâu đài trông thấy lính gác mặc áo giáp bạc và lên thang gác gặp quân hầu đeo tua rua vàng, cậu ta không hề ngạc nhiên. Cậu ta chào họ và bảo, đứng ở cầu thang như các anh thì chán chết, tôi thì tôi thích vào trong nhà hơn. Các phòng đều sáng choang, một đoàn các quan lớn quan bé đi chân không, tay bưng những cái khay bằng vàng. Giày của khay khua lộp.